Chương trình Phật Pháp mở rộng.
Trình Phật Pháp mở rộng do Sư Thích Giác Viên, trụ trì tỉnh xá Ngọc Phật đảm nhiệm. Hằng ngày, Sư Thích Giác Viên đi khất thực ở các chợ như Trường Nguyên, Hiệp Thái, chợ Sài Gòn Mo và chợ Hồng Kông. Tỉnh xá Ngọc Phật là nơi Sư trụ trì, tọa lạc tại số 116 đường Avenue D thuộc về thành phố Garland. Điện thoại quý vị có thể liên lạc với Sư cũng như tỉnh xá Ngọc Phật 972-272-6291 hoặc số điện thoại cầm tay của Sư 469-278-1809, 972-272-6291 hoặc 469-278-1809. Và bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Phật Pháp mở rộng. Dạ, Thanh Thư xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Radio 890 AM. Và bây giờ Thanh Thư xin kính mời quý vị cùng đến với chương trình Phật Pháp mở rộng do Sư Thích Giác Viên, trụ trì tỉnh xá Ngọc Phật đảm nhiệm, thưa quý vị. Và bây giờ nếu quý vị có những thắc mắc nào về chương trình, những lời giảng của Sư cũng như tất cả những câu hỏi liên quan đến Phật giáo thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của văn phòng của Đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin quý vị đừng để đợi đến cuối giờ thì sẽ không đủ thời gian để Sư có thể tiếp chuyện cùng quý vị. Xin mời quý vị cùng gọi vào. Và bây giờ con xin được gửi lời kính chào đến Sư Thích Giác Viên ạ.
A Di Đà Phật. Sư thân chào tất cả quý vị nghe đài cùng các Phật tử gần xa thân mến. Hôm nay Sư đến với chương trình Phật Pháp mở rộng với nhân đề là điểm tựa linh hồn. Bấy lâu nay mình cứ tưởng là cái thể xác này là điểm tựa của linh hồn, cũng giống như là Thanh Thư chỉ tựa vào cái xe, chứ không ngờ mình có đi máy bay còn lẹ hơn xe nữa. Vì vậy cho nên á, điểm tựa linh hồn, kinh Diệu Pháp Liên Hoa lấy cái phẩm tựa làm cái đầu nguồn của sự sống Diệu Pháp Liên Hoa. Một chữ tựa nếu mình giảng rộng nghĩa, nhiều nghĩa thì như trước Sư đã nói là mình có rất nhiều cái điểm tựa trong cuộc sống. Ví dụ như bây giờ mình muốn đọc sách thì phải tựa vào đèn. Ban đêm mình không có đèn sao đọc sách. Muốn đi ra ngoài mình phải có xe, điểm tựa là xe. Muốn ăn thì mình phải có tựa vào thức ăn nào đó cho nó phù hợp với thân thể của mình. Vì vậy cho nên trong cuộc sống có rất nhiều cái chỗ mình phải dựa. Nhưng mà nếu như mình mất chỗ dựa rồi đó thì rất là khổ. Ví dụ như là đang trong lúc làm ăn mà bỗng nhiên thất nghiệp, thì cái đó là cái khổ cho bản thân. Thì Đức Phật nói căn bản khổ nó gồm có 8 thứ mình có thể hiểu đó. Đó là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, cầu muốn chẳng được khổ, vật chất ác trược thạnh hành khổ. Như vậy thì mình thấy có cái căn bản khổ đó. Mà khổ thực tế là cái chỗ điểm tựa mình bị phục hạt. Cái người mà mất cái điểm tựa, tức là người thất nghiệp. Đây là thất nghiệp với kiểu nào đây? Nếu thất nghiệp về cái thể xác như là linh hồn rời khỏi xác thì lúc bây giờ con người ta rất là khổ. Sau khi bỏ cái cảnh giới dương gian về bên kia âm phủ, sống thuộc về phần âm hồn của linh hồn thì lúc bây giờ mình hoàn toàn là giống như nít mới sanh, chả có một cái gì trong tay, cũng không có sự nghiệp, thậm chí cũng không biết nói gì. Vì vậy cho nên bên kia cảnh giới cõi âm, linh hồn mình rời khỏi xác này đó, thì thật ra mình không có chỗ nào tựa hết. Bởi vì lý do đó mà con người ta phải gấp đầu thai, cũng giống như là đi ngoài giữa cái lúc mà trời đông mưa lạnh, thì người ta phải tìm chỗ nào đục mưa cho nó đỡ lạnh. Cái linh hồn rời khỏi xác nó rất là khổ, rất là lạnh lẽo, còn hơn là giữa đêm đông lạnh lùng mà con người ta đi ra khỏi nhà thì lạnh lắm. Nếu mà người đi lúc mà lạnh lùng như vậy, có ai thắng xe lại chở lên xe thì chắc là ta mừng lắm. Cũng như thế, linh hồn mà được bậc thần thánh nào dìu dắt thì rất là vui mừng. Nhưng mà phần nhiều, mình hiếm gặp được cái gọi là bậc thần thánh, mà chỉ gặp những cái thành phần bất hảo. Đức Phật nói là do nơi cái duyên của mình sống với cái cảnh sống không thật, sống không chân thật, không gặp được những người chân thật, không có bậc hiền thánh trong đời, cho nên mình gặp toàn là những cái bất như ý. Đời vô thường giả tạm, thường có người ta gặp cái bất như ý là khổ. Thế là cái duyên sống của người ta, cái lối sống của người ta, nó có bị trở ngại. Đức Phật ra đời dạy dỗ chư tăng tu hành cho nó vững vàng, tự mình giác ngộ lý chân, giúp người giác ngộ chuyên cần tông tu, rồi mới đi truyền đạo cho tất cả mọi người thấy biết cái mà hạnh phúc của bản thân thế gian vật chất và hạnh phúc của linh hồn sau khi chết. Đó là cái đạo của Phật, gọi là đạo Phật. Cái đạo Phật giúp cho cái linh hồn có điểm tựa ở ngày mai, và thực tế thân xác cũng có cái điểm tựa với cái lối sống chân chính của nhà Phật. Vì vậy cho nên khi mà học kinh Diệu Pháp Liên Hoa là bộ kinh tối thượng thừa, nghĩa là cái bộ kinh sau cùng, Đức Phật lựa những lời nói, những cái phương pháp hay, những cái quy cách tu hành đúng đắn, chín chắn, cũng giống như cái loại xe đời mới, nó dễ chạy hơn là cái xe đời cũ. Cái xe cổ xưa cũng là hay thời điểm đó, nhưng mà không hay bằng cái thời điểm sau. Cái lời kinh ban đầu của Đức Phật và lời kinh khoảng giữa của Đức Phật và lời kinh sau chót, nó hoàn toàn khác nhau. Mặc dầu Đức Phật dụng ý đưa người từ thấp chí cao, nhưng mà nó có khác nhau hoàn toàn. Vì vậy cho nên cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa lấy cái phẩm tựa làm then chốt. Trong cái nội dung phẩm tựa là dạy mình sống nương đâu nát dạo đó, ăn cây nào phải biết rào cây nấy, khác hẳn với những người ăn cháo đá bát, khác hẳn với những người chưa hiểu biết gì mà cho là hiểu biết. Cái cống cao ngạo mạn, cái tự phụ kiêu căng, cái ý lại về vấn đề tiền bạc vật chất dạ trần, nó chỉ là mới một bề dương gian. Sau khi chết về âm cảnh thì con người ta rất là khổ. Cho nên á, cái điểm tựa của linh hồn ngày nay là thể xác, mà thể xác nương tựa vào nhà ở, vào cơm ăn, chỗ nghỉ ngơi, quần áo mặc, sự sống làm việc, nhưng mà nó vô thường, sông có khúc, người có lúc. Do đó cho nên cái điểm tựa một khi nó hụt hạt, nó mất mát, nó thất thoát rồi, con người ta rất là khổ. Mà trong cái đời này á, nó không có cái gì trường tồn chắc thiệt. Cái gì nó cũng là vô thường, hợp để mà tan. Vì thế cho nên sau khi mà mình biết được cái đời vô thường hợp tan đó, mau mau lo cho cái điểm tựa linh hồn sau khi bỏ xác rồi mình có chỗ dựa vững chắc, chứ không nên để cho lưu lạc phong trần giang hồ trong cái thế gian này thiệt là khổ sở. Cho nên trong nhà thiền, chư tăng ni thường hay có cầu nguyện cho những cái loại cô hồn, tức là những linh hồn cô đơn, không có thân quyến, không có chỗ nương tựa, cần cầu nguyện cho họ biết nghe tiếng kinh tiếng pháp, nhất là nghe được tiếng chuông, để mà họ nương tựa vào ngôi Tam Bảo. Cái cảnh giới chùa chiền là phương tiện thánh cư độ. Nghĩa là cái cảnh giới chùa chiền là cái nơi giúp cho các linh hồn muốn tu hành theo Phật và lỡ sa cơ thất thế chết rồi cũng được tiếp tục nghe kinh ở trong chốn chùa chiền. Do đó cho nên điểm tựa của linh hồn, con người ta có thể biết được đó là ba ngôi Tam Bảo: Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật thì Phật đã để lại cái phương pháp tu hành. Phương pháp tu hành là do chư Tăng duy trì. Cho nên Tăng thường trú là Tam Bảo thường còn. Vì vậy cho nên cái ngôi Tăng tất nhiên là có những vị tu cao, những vị tu thấp. Cái ngôi Tăng hiện tại là có nam Tăng và nữ Tăng. Nam Tăng tỳ kheo là 250 giới, mà nữ Tăng tỳ kheo là 348 giới. Căn cứ vào giới luật để mà tu hành đúng cái mức sống và cái lối sống thanh cao của nhà Phật thì vị Tăng đó sớm hay muộn cũng đạt cái kết quả. Bởi vì đạo Phật được bảo tồn lâu dài là nhờ giới luật, các sư được tôn trọng sùng bái là nhờ giới luật. Căn cứ vào giới luật mà sống thì ai ai cũng có thể đạt đến quả thánh. Thì trong chỗ đó đó, những nhà Tăng sư mà có đạo hạnh chân chính, có cái lối sống đúng theo lời Phật dạy thì ích lợi cho kẻ âm người dương. Âm là âm hồn, dương là những người hiện tại có cuộc sống bằng xác thân. Tuy nhiên xác thân này nó cũng giống như chiếc xe, mà tâm linh này nó cũng giống như tài xế. Tài xế mà ngủ gà ngủ gục thì xe đó chạy bậy. Tài xế mà say xỉn thì rất là nguy hiểm. Có nhiều khi người ta lo cho 5-70 lít xăng dầu cho xe đầy đủ, nhưng mà quên lo nửa ổ bánh mì cho tài xế, thì tài xế không có ăn xăng được mà chỉ ăn bánh mì thôi. Hôm nào mà Thanh Thư đói bụng quá chắc lái xe không được, phải không?
Không,
do đó cho nên cần phải ăn no. Cũng như thế, sư muốn nói đến cái tâm linh của mình, ráng cố gắng tu tỉnh làm sao bỏ lên cán cân, cân cho đồng. Tâm linh của mình 50%, thể xác này 50% thì gọi là cân đồng. Nhưng mà sư xem xét kỹ, 7 tỷ người trên thế giới này ít có ai cân bằng được như vậy lắm. Có nghĩa là lo cho thể xác thì nhiều, tập trung dồn cho sức mạnh là sự sống hiện tại, tiền bạc, danh vọng, việc làm, thì coi như là quên hẳn cái tâm linh của mình luôn. Do đó cho nên nếu mà cân lại thì 1000 kg thể xác vật chất, nhưng mà chắc chừng dài 300 gram thì lo cho linh hồn. Do đó cho nên cái linh hồn teo tớp nó nhỏ xíu, và thân hình to lớn, danh vọng việc là to tiếng như vậy đó, nhưng mà sau khi chết là cái linh hồn nó teo tớp nhỏ xíu, và nó không có bằng ai hết. Còn cái ngược lại, người ta cân bằng về vật chất trong đời sống tạm tạm hiện tại này, người ta vẫn sống bình dân, nhưng mà cái tâm linh của người ta tròn sáng. Sau khi bỏ xác rồi, người ta sáng hơn, người ta cao to hơn, và người ta đi cái vận tốc cao hơn, giống như là cái người đi ra đường á, ta đi máy bay, còn người đi ra đường á thì đi bộ, khoảng cách rất là xa. Vậy thì cái cách lo cho tâm linh á thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa gọi là phép nhập định. Nhập định thì người ta nói tu thiền là khó khăn, không thầy đố mày làm nên chẳng hạn. Nhưng mà không ngờ rằng định tức là buông xả tất cả, trả về không. Ví dụ như bây giờ là Thanh Thư đang làm mệt nhọc quá rồi, nhảy lên trên giường nằm buông thả thiệt là sạch hết đầu óc, đừng nghĩ gì hết trơn, thì lúc đó Thanh Thư thấy khỏe không?
Dạ đúng rồi thầy.
Đúng là Thanh Thư luôn đó. Vì vậy cho nên với cái tinh thần mà mình buông thả như vậy đó, tức là định dừng. Định dừng tức là chánh định, buông thả tất cả trả về không, thì nó là định dừng hết tất cả. Mà định dừng tất cả chánh định, mà định như vậy đâu có gì đâu khó. 4 quan nghi thì chắc là Thanh Thư định được 1 quan nghi. Đi đứng ngồi nằm thì cái này nè, Thanh Thư nằm chắc ăn nhất ha. Nằm như dễ định hơn ha. Mà sư cũng vậy đó. nghĩa là ngày đêm thế nào, ít nhất cũng phải là có 4 tiếng hồ nằm đó nha.
Dạ.
Nếu mà nằm ít ít là coi chừng nó không êm đâu đó. Do đó cho nên á, cái nằm nó có cái tên là niết bàn hay là ngọa thiền. Ngọa là nằm đó, ngọa thiền tức là nằm thiền. Cái phép này chắc Thanh Thư tu được đó ha. Nghĩa là về cái là kê cái gối đen cái bắt đầu đắp cho mình là thiền tới sáng luôn.
Dạ, cái đó là bảo đảm làm được hả sư hả?
À, cái đó làm được đó, bởi vì dạ, nó là một quay nghi trong 4 quay nghi, đi dạ, đứng ngồi nằm.
Dạ.
Như vậy là xưa thấy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì Phật nhập vào chánh định tên vô lượng nghĩa tứ thân và tâm đều không di động. Còn này sư thấy Thanh Thư mà nằm một cái là khỏi di động tới sáng luôn á.
Dạ.
Nó chắc ăn hơn phải không?
Dạ đúng rồi.
Vậy cho nên nằm cũng kế bên ngồi đó chứ có gì đâu, ngồi duyên chút thôi, nhưng mà khoảng cách có nhiêu đó, cũng tại chỗ đó thôi mà ngồi lên nằm xuống thôi, bây giờ nằm luôn cho nó khỏe. Thế là bây giờ đó mình nằm nó là một trong 4 quan nghi thì tỉnh giác nhớ là dưỡng cho linh hồn của mình tròn sáng, trình tự của nó đi lên là 10 lớp à, thì bây giờ nằm ngủ dưỡng là lớp 1, rồi ổn định tinh thần là lớp 2, tiềm thức nhớ rõ là lớp 3, tư tưởng lành mạnh là lớp 4, trí nhớ phân biệt đủ đầy là lớp 5, giác ngộ cõi đời vô thường là lớp 6, à, giữ cái bổn phận trách nhiệm của mình làm cho nó đúng giờ đúng việc á là lớp 7, và đạo hạnh của mình có được cái chỗ mà trang nghiêm thanh tịnh à, hòa nhã an lạc nữa à, là thứ 8. Thế là đến cái chỗ thứ 9 à, khi mình định được nhiều thì giống như ngủ được nhiều thì khỏe nhiều, mà định được nhiều thì huệ nhiều. Vậy thì Phật ngồi định Phật mau thành tựu, còn mình nằm định thì mình cũng được khỏe trong 4 quay nghi đi đứng ngồi nằm. Vì vậy cho nên Diệu Pháp Liên Hoa không ngại gì trong cái vấn đề nằm hay là ngồi hay là đi đứng, mà là quan trọng là ở chỗ khoan thai sống thật với sự nhàn nhã. Đó là cái tinh hoa tốt đẹp nhà Phật ban truyền, ai ai cũng có thể tu hành được. Tối thượng thừa có nghĩa là trên cao vua chúa quan tướng à, các bậc thánh hiền tu được, dưới thấp những người bằng dân nghèo nàn à, xin ăn dễ hè gì cũng tu được, là bởi vì giữ cái tấm lòng khoan thai sống thật nhẹ nhàng an lạc. Đó là cái tinh túy tốt đẹp của nêu ra đây để làm điểm tựa linh hồn cho tất cả chúng sanh, ai ai cũng có thể nương vào cái sự an lạc nhẹ nhàng này, dành thời gian một ngày 5-3 lần gì cũng được, mỗi lần 5-3 phút không cần nhiều lắm, nhưng mà cái quan trọng là mình có tích lũy từng đồng thì nhiều ngày thì nhất định được nhiều đồng, đúng không Thanh Thư?
Dạ thưa sư phải ạ.
Vậy thì có ai có thắc mắc gì cứ hỏi sư trả lời cho. A Di Đà Phật.
Vâng, con cảm ơn sư rất nhiều. Và kính thưa quý thính giả, một lần nữa số điện thoại của phòng ghi âm là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý vị có những câu hỏi nào quý vị muốn hỏi sư ngày hôm nay qua bài giảng vừa rồi cũng như những bài giảng trước đây, quý vị có thể gọi vào ngay từ bây giờ Thanh Thư và sẽ còn được khoảng chừng 4 phút nữa cho chương trình ngày hôm nay thưa quý vị. 817-899-4110. Và con sẽ được trở lại với sư, thưa sư.
A Di Đà Phật. Nếu các Phật tử đã ổn định trong cái điểm tựa linh hồn của mình và làm sao cho thư thả thì đó là cái cần thiết trong đời sống hàng ngày. Vậy thì cái người ở văn phòng cũng cần có thư thả à, người ở làm ngoài ruộng đồng cũng cần có thư thả à, người ở nghiên cứu khoa học ở trong phòng chính cũng cần có thư thả à, và cái người dần dật với máy móc khoa học kỹ thuật cũng cần có thư thả hay là mình dùng cái tên khoa học văn minh ở bên ngoài người ta gọi là thư giãn linh hồn à, tinh thần chút xíu đó mà
yeah.
Chính cái thư giãn đó là cái cách tu hành cho chính mình à, cái phép đó là cái phép thành công cho ở bất cứ trường lớp nào à, nhưng mà cái thư giãn có đôi khi cái thư giãn người ta dựa vào cái mắt thấy tai nghe bên ngoài đó, thư giãn nó không ổn định, cái thư giãn đó nó chỉ là cái lớp tạm mà không có tốt đẹp cho tâm linh. Mà khi thư giãn bằng cách buông xả tất cả trả về không à, giống như mình nằm ngủ như vậy, ngủ một giấc ngon lành thì tối mình đang quan ngày nói à, định là một giấc ngủ ngon, một sự chết giả. Như vậy thì bây giờ mình vào trong cái đó gọi là mình chịu khó buông hết tất cả. Giống như mình vào trong nhà rồi vào trong phòng tắt đèn, lên nằm trên giường đắp mền lại, im lặng. Thì cái đó là cái mà cần thiết cho đời sống hàng ngày. Nó vừa xác thịt, vừa tâm linh, nuôi dưỡng tâm linh cũng nó, mà bồi dưỡng cho xác thịt này một ngày làm khỏe khắn tốt đẹp đó, cũng là cái cách thư giãn đó bằng cách là im lặng. Vậy thì im lặng an thần là tốt lắm.
Dạ sư ơi, con xin ngắt lời sư và có một vị thính giả đang gọi vào, thưa sư.
A Di Đà Phật.
Dạ thính thư vừa xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
À, chào Thanh Thư và xin chào sư.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. À, những lời của sư giảng á, nghe rất là thâm sâu mà đơn giản, mà nghe nó đơn giản, nghe giống dễ hành, nhưng mà thực sự đi sâu vô nó rất là khó hành. Vậy sư có thể nào trực chỉ nhân tâm cho chúng con hỏi thêm về thực tế không?
Dạ, cô ơi,
đi thẳng trực chỉ nhân tâm, tức nghĩa là ví dụ như sư nói thiền định làm cho nó định, nhưng mà khi mình ngồi mình muốn định nhưng mà cái tâm nó không định, thì nhờ sư chỉ dùng cách để làm cho nó định.
Dạ cô ơi, cho phép thưa được biết quý danh của cô, thưa cô.
Diệu Thu.
Dạ cô Diệu Thu, cảm ơn cô.
Diệu Thu ơi.
Dạ.
Diệu Thu có lần nào nấu cơm không?
Dạ có.
Nấu cơm, cơm nó có sôi không?
Dạ có.
Tại sao nó sôi vậy?
Tại vì lửa nó nóng nó sôi.
Cũng như thế đó. Mình ngồi tu mà không có cái sự vận động, không có cái sự, các cái sự này nghe, thấy, biết, hiểu đủ thứ chuyện xảy ra thì không phải gọi là tu. Khi tu cũng giống như nấu cơm vậy. Mà khi mà mình bắt nồi cơm lên nói êm đềm, Thanh Thư à, Thanh Thư bắt nồi cơm lên êm đềm hoài như vậy làm sao Thanh Thư?
Vậy cơm nó sẽ bị hư.
Đúng vậy. Ngồi tu mà không có chuyện gì xảy ra là không phải là tu, không phải là đạo Phật. Đạo Phật vậy. Chuyển mê khai ngộ, chuyển phàm làm Phật. Vì vậy cho nên á, giống như Thanh Thư lên đề máy nó không nổ thì sao Thanh Thư?
Dạ con khỏi đi đâu hết.
Và lý do khi nào mình tra chìa khóa vô mình mở là nó phải nổ máy, rồi bắt đầu mình vô số mình nó chạy, phải không?
Dạ.
Và trên đường chạy đó là chạy ngay hay chạy cong, chạy qua hay chạy lại, chạy bên trái hay chạy bên phải vậy?
Dạ xin nói lại ạ.
Xe mình nổ máy chạy rồi mình chạy bên nào? Mình chạy bên phải hay mình chạy bên trái?
Con nghĩ là chạy thẳng.
Chứ chạy khi thẳng mình thôi. Đường lộ công mình cũng chạy thẳng luôn, vô góc nhìn luôn hay sao?
Ý sư hỏi là khi mình chạy xe là xe mình chạy theo bên nào hả sư?
Dạ, đâu có bên nào, nghĩa là mình phải tùy cái lộ công rồi mình chạy theo công.
Dạ.
Cái đường mình chạy là theo cái tầm tay mình lái, con mắt mình nhìn an toàn là mình đi. Vì vậy cho nên á, xe chạy không có nhất thiết là chạy bên phải, không nhất thiết là chạy bên trái, không có nhất thiết chạy tới, cũng có khi ra lối. Vì vậy cho nên á, xe chạy là do người điều khiển. Khi mà mình ngồi tĩnh tu cũng vậy đó, nó chuyện này chuyện kia nó xảy ra liên tục mới gọi là tu. Và tu đạt được cái chỗ tốt á, có nghĩa là mình tránh bỏ tất cả những gì không hay. Ví dụ như nó xảy ra câu chuyện mà mình nhớ cái này, mình nhớ cái kia, mình biết cái này, mình biết cái nọ, nhưng mà cái nào cần thì lấy bỏ túi. Ví dụ như là thấy vàng là Thanh Thư bỏ túi liền, phải không? Mà thấy rác rưởi thì là hết bỏ, phải không?
Dạ đúng rồi.
Cũng như thế, cái gì xấu cho bản thân, cho mình, cho người, cho tất cả là bỏ. Những cái gì tốt cho mình, cho người, cho tất cả là lấy. Đó gọi là chọn. Mình chọn cái gì nên là mình thực hành theo, cái gì không nên là mình không nên thực hành theo. Và muốn biết chắc chắn như vậy đó thì đương nhiên không thầy đó mày làm nên, phải hỏi, đi đường xa phải hỏi, chứ nếu mà mình không hỏi, không biết đường đi, mình đi lạc đó. Cũng như thế, cái người tu phải có thầy. Nếu như mình gặp trường hợp nào xảy ra, như cô Diệu Tu vừa nói đó, thì không biết chọn cái nào. Vì không biết chọn cái nào, nên gọi là mình vô minh. Khi mình có thầy, thì thầy mới chỉ cho cái này nên chọn, cái này nên bỏ, cái nào nên lấy, cái nào nên bỏ, thì cái chỗ đó phải có thầy. Khi mình tu mà có chuyện gì xảy ra trong đầu óc của mình, trong tâm linh của mình, thì phải trình lên thầy, cái này có nên hay không, cái này con thấy thích, nhưng mà coi chừng cái sở thích của mình nó còn thấp lắm, còn kém lắm, thì thầy nói cái đó không nên, bỏ nó đi, phải vượt qua, tới chút nữa mới là châu báu ngọc ngà quý báu hơn. Đó. Cô Thu nghe rõ không?
Dạ, dạ thưa con nghe, con hiểu thầy nói, con thắc mắc ở cái chỗ này. Thầy nói giờ nấu một nồi cơm mà muốn thành cơm thì đương nhiên là phải mình dạ lửa thôi. Phải không? Lửa, càng chụp chụm lửa để cho nó sôi, nó thành cơm. Thì trong lúc mình ngồi, mình thiền định á, thì những cái này nó nổi lên, cái kia nó nổi lên. Thì tất nhiên là lúc đó là mình ngồi để mình muốn đi tới cái chỗ định. Nhưng mà khi mình ngồi nó cứ lăn xăng, mình biết nó lăn xăng, mình dịch nó trở lại để cho nó định. Nhưng mà nó lăn xăng như vậy làm sao? Lúc nào mình mới biết là mình sẽ được đạt tới cái chỗ mình định.
Định tức huệ, nấu cơm phải sôi. Và cái sôi đó đó mình đừng có cho nó trào quá nó tắt lửa, nó hư. Và bây giờ mình canh lửa làm sao cho nó vừa vừa. Có nghĩa là điều tiết làm sao ở trong đó cái gì nó hung hăng quá mình bỏ, cái gì mà nó yếu ớt quá thì mình tăng tiếng nó lên. Do đó cho nên phải biết sở hành trong chỗ định. Sở hành trong chỗ định, có cái điểm tựa hướng dẫn thì chắc chắn nhất. Còn nếu như chưa có điểm tựa thì hơi khó một chút. Vì vậy cho nên học trò phải có thầy hay gì đó Phật.
Dạ, yeah. Vậy con cũng hiểu rồi, vậy là phải tầm sư học đạo gì. Ý thầy cũng nói vậy. Dạ, dạ thôi con cảm ơn thầy, cảm ơn Thanh Thư nha.
Dạ, cảm ơn cô Diệu Thu, dạ chào cô. Vâng, thưa quý thính giả, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Và bây giờ Thanh Thư xin được trở lại với sư để kết thúc chương trình ngày hôm nay ạ.
A Di Đà Phật, điểm tựa linh hồn của mình thực tế nó là thể xác. Mà thể xác thì phải ăn uống ngủ nghỉ điều hòa, mà mình biết buông xả tất cả trả về không. Mỗi một ngày đêm có được 5-6 tiếng đồng hồ để cân bằng sự sống vật chất và tâm linh. Thì cái đó là cái cần thiết mà Đức Phật phải ra đời thể hiện cho mọi người thấy rằng ai ai cũng có cái bản chất sống. Bản chất sống hiện tại nó vừa hữu hình mà nó vừa là vô hình. Hiện tại mình có thể nói làm theo hữu hình nhưng mà do cái vô hình điều khiển. Cái vô hình đó nó cần có cái sự là thư giãn, cái thư thả mà buông xả hết tất cả, không lo nghĩ gì cả, không có mất mát gì đâu. Mà lại được cái sự êm đềm, hạnh phúc, an lạc, ngủ ngon một giấc, sức khỏe dồi dào, trí huệ tiến mau, phiền não đoạn tuyệt, ô nhiễm tránh xa. Đó là cái diệu pháp liên hoa xin trao cho tất cả mọi người ai nấy và chúc lành ai nấy đều đạt được cái điểm tựa linh hồn của diệu pháp liên hoa. A Di Đà Phật.
Dạ con cảm ơn sư, xin chúc sư một tuần mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Con chào sư.
A Di Đà Phật.
Kính thưa quý vị, xin quý vị vui lòng tiếp tục với làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Xin mời quý vị đến với chương trình tiếp theo.